Tôi có trình bày cái phần đầu của 10 điều cần ước để khi chúng ta muốn cầu sanh về tịnh độ. Thì cái điều thứ nhất đó, cái điều giác ngộ thứ nhất, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta tu như vậy đó, chúng ta niệm Phật như vậy là vì chúng ta muốn sanh về tịnh độ. Mà muốn sanh về tịnh độ đó thì chúng ta phải ý thức rất là rõ cái sự khổ não của cái đời sống của chúng ta ở trong cái thế giới ta bà này. Thì chúng tôi có nói quý vị chúng ta thấy đó, cuộc đời chúng ta rồi sanh nè, già nè, rồi bệnh nè, rồi chết nè, rồi muốn không được, rồi thương nhớ xa lìa, ghét gặp nhau và ngủ ấm nó hình thành chúng ta khổ. Và do như vậy đó, chúng ta đã lỡ cái nghiệp nó sanh ra trong cái cõi ta bà này. Thành ra chúng ta phải sống, mà khi sống như vậy đó thì chúng ta có thời giờ chúng ta tu. Bây giờ thì qua cái nhiều cái tang thương, qua nhiều cái thay đổi rồi, thì chúng ta lúc này chúng ta phải nên nghĩ tới chuyện mà tu hành để cho cầu cho thoát khỏi cái cảnh mà ta bà khổ nạn khổ hảo này. Thì nếu chúng ta không tu á thì sao, thì một lúc nào đó chúng ta cũng qua đời. Mà nếu qua đời rồi đó mà chúng ta không có phước báo, chúng ta không có cầu sanh về tịnh độ đó, thì lại tam giới vẫn luân lưu, rồi sáu đường chúng ta cũng trôi nổi trong sáu đường đau khổ. Mà giả sử như con cháu có thương như là nó có mang tới chùa nhờ làm lễ đại khái như vậy, thì như quý vị biết là trước học kinh Địa Tạng đó, mà muốn được có công đức thì một là cái việc mà lễ vật thiệt là cho tinh khiết, cái thứ nhất. Mà giả sử tinh khiết chăng đó thì là 10 phần thì cái người chết chỉ hưởng được có 1-2 thôi. Và do vậy cho nên chúng ta phải tự lo lấy của mình, lo lấy là lớn tuổi rồi, còn lớn hay nhỏ cũng vậy, thì biết đâu rồi ngày mai rồi mình phúc núi mà để cho con cho cháu nó lo đó, thì mình thấy rõ ràng Phật dạy là 10 phần chẳng được 1. Thôi bây giờ thì mình cũng gác qua bên chuyện danh, chuyện lợi, chuyện thị, chuyện phi, ráng mà lo tu, nhưng mà lo cho thân mình. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là khi mà cầu sanh về tịnh độ, khi mà tu trong pháp môn tịnh độ, chúng ta phải phát cái bồ đề tâm. Tức là cái tâm bồ đề là cái tâm cứu độ tất cả các loài hữu tình. Chẳng những mà cứu độ cho mình mà còn cứu độ những loài hữu tình chúng sanh khác nữa. Thì quý vị thấy cái bồ đề tâm nó được gồm trong 4 câu nguyện đó, là chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phiền não vô tận thời nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thời nguyện học, Phật đạo vô thượng thời nguyện thành. Thì trong cái bồ đề tâm nó có 6 cái điểm căn bản mà tôi có trình bày quý vị á. Điểm thứ nhất là giác ngộ tâm. Giác ngộ tâm tức là mình giác ngộ là cái quả thế gian này không có thật, nó do cái tất cả chúng ta nhìn cái bên ngoài bên trong, từ thân thể chúng ta tới cảnh vật bên ngoài, nó đều do không thật, nó do những cái sự giả hợp mà thành. Thân mình thì do tứ đại đất nước lửa gió mà thành, rồi cái thế gian cũng vậy, nếu nó sanh nó diệt, nay còn mai mất. Đó là cái điểm giác ngộ tâm. Mà mình áp dụng cái giác ngộ tâm vào công việc hàng ngày đó, thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta quân tập khi mình niệm Phật, thì chúng ta thấy cái việc gì nó đổi nó thay, chúng ta quân tập bằng cái giác ngộ tâm. Bữa nay thấy người này nó như vậy, ngày mai cái nghe bà bạn mình, bữa nay thì mình mới nói chuyện trên điện thoại đây, ngày mai cái nghe cái tin là bà bạn mình mất rồi, thì mình thấy ngay rằng đó cái thân mạng vô thường. Vì có khi chúng ta nghĩ rồi, chúng ta thế gian đó thấy qua như vậy rồi thôi, chứ mình không có việc mình nghĩ lại mình, bà bạn mình bao nhiêu tuổi rồi. Thì chúng ta thì từ cái chuyện mà người ngoài đó mình mới nhìn tới cái thân mình, hay vào chùa giữ những lễ cầu siêu, hay là có việc tới bắt cấp nhang bằng vong á, nhìn lên bằng vong thử xem bao nhiêu người trẻ tuổi hơn mình mà chết. Thì chúng ta cứ nhìn như vậy rồi đó, nhìn người ta rồi mới nhìn lại mình, để chi vậy? Để thấy rằng mình là một lúc nào đó rồi thì mình cũng qua đời, mà ai có biết được cái số phận mình chết chừng nào. Ở đây chúng ta chưa người nào biết được hết á. Cái khi nào mà chúng ta niệm Phật thực nhất tâm á, thì có thể chúng ta biết được cái ngày chết. Nhưng cũng từ cái chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe đó, chúng ta biết được. Còn bây giờ nếu là phàm phu á, thì nói thật ra cái thông tin nói rằng cái hơi thở ra mà nó không trở vào đã là chết rồi, đã đồng tro đất rồi. Do vậy cho nên hàng ngày, hàng giờ chúng ta có việc gì quên thì thôi, lỡ rồi thôi, mà nhớ lại để quán sát là cái thân mình nó vô thường, không biết ngày nào mà nó mất. Bởi vì chiều như vậy đó, quý vị ở trong chùa thì thường có nhắc, khi mà tụng kinh như vậy buổi chiều có nhắc đại chúng, nói rằng thị nhật dĩ quá, mạng diệt trì giảm, cái ngày nay nó hết ngày rồi. Quý vị thấy không, mới sáng mai thức dậy ha, mới có đầu thức đánh răng xúc miệng nó rồi, cái bây giờ hết ngày rồi. Mà hết ngày nghĩa là sao quý vị? Đầu mình bạc thêm, sức mình yếu đi thêm, Nhưng cái mạng căn mình nó dần dần nó giảm. Bởi vậy biết một ngày qua đó thì mình phải ráng mình tu. Chứ nếu không tu sẽ lúc nào không kịp. Một lúc nào đó rồi khi mà cái tử thần nó tới thì khi đó mình biết hối hận đã muộn rồi, đã rất là muộn rồi. Là bây giờ sức còn khỏe, rồi cái thành trí còn minh mẫn thì tại sao mình không ráng niệm Phật? Ráng niệm Phật vì pháp môn dễ tu, mà nó là công hiệu nữa, đó là cái giác ngộ tâm. Cái điểm thứ hai của cái phần mà tâm bồ đề, tức là cái bình đẳng tâm. Bình đẳng tâm nghĩa là mình đối với lại chúng sanh đó có cái tâm bình đẳng, bằng, không có phân cao thấp, không có cái người trọng người khinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là tất cả chúng sanh giàu cho cái người đó họ thế nào đi nữa thì họ cũng có cái Phật tánh có sẵn trong họ. Và đó là cái lý do tại sao mà ngày xưa đó, quý vị cũng phát qua mới thấy rằng ngày thường Bất Kinh đó, ngày thường Bất Kinh Bồ Tát, ngày là Bậc Bồ Tát rồi đó, mà cài gặp những cái vị tùy theo phàm phu, những cái người phàm phu đó, ngày còn lại đảnh lễ à, nói rằng chúng tôi không đến kinh các ngài thì các ngài là Phật. Vì Phật đó chính là cái Phật tánh căn bản của cái con người, của chúng sanh. Và do vậy cho nên trong khi áp dụng tu đó quý vị, hàng ngày mình tu vậy thì mình phải dẹp bỏ đi cái ý niệm mà cao thấp thị phi. Thường thường mình tu đó, ví dụ mình tu rồi mình không thấy bình đẳng, tại sao không thấy bình đẳng? Ví dụ mình thấy cái người này thường thường tới chùa thường mình gặp đó thì mình chào hỏi, phải không? Mình quen lớn mình chào hỏi, mình hỏi thăm chuyện này chuyện nọ. Còn có những người mà lạ lạ lâu lâu mới tới chùa lần thì mình cũng giả lả, mình không có làm quen với họ. Mà cái điều đó là không nên, là bởi vì họ tới chùa lần đầu đó, một hai lần đầu họ cần cái sự chăm sóc hơn là những người ở tới chùa lâu. Quý vị tới lâu rồi, quý vị muốn đi tiêu, biết chỗ đi tiêu, muốn uống nước, biết chỗ uống nước, muốn ăn cứ vào trong bếp kiếm ăn. Còn những người lạ đó, họ mới biết tới đạo thì những người đó là những người cần để cho mình quá độ họ. Mình không đợi mình là Phật, không đợi là Bồ Tát mình mới độ họ được. Họ tới chùa một lần đầu họ thấy không có ai chào hỏi vắng, họ bởi vì cái phàm phu mà vào chùa thì lạ. Mà nếu họ thấy không có ai hỏi han tới, ngó ngàng tới rồi chứ sao, họ thất cái thối tâm họ đi, họ buồn. Bởi vì họ không là buồn mà họ thấy mình lạ quá đi, mình không có ngỡ ngàng, thành từ cái chỗ đó mà họ không tới chùa. Mà nếu không tới chùa thì sao? Thì sao quý vị? Không biết được cái con đường đi, không biết được cái lối thoát để mà tránh khỏi cái tử sanh. Do vậy cho nên á, mình dùng cái tâm bình đẳng, nghĩa là những người lạ tới chùa mình đối đãi họ cũng tử tế vì họ là một Phật tương lai. Bạn bè đồng tu với mình cũng đối đãi tử tế bởi vì họ cũng là Phật tương lai. Chứ đừng có thấy rằng cái người lạ tới rồi chúng ta lơ là, cái người thân tới chúng ta chào hỏi, cái đó không nên. Bởi vì nó tạo cho cái người Phật tử có cái tâm trạng xấu. Mà nó cũng là lý do tại sao mà quý vị thấy trong cái chuyện xưa có kể một chuyện bà Bột Liên á, bóc từng hột gạo để mà mang tới cúng chùa. Có nhiều khi rồi những người ở trong chùa thấy là gạo ít, một chén gạo tôi thay vì người ta cúng một bao. Chính vì vậy mới sanh cái tâm sân hận, mới là làm sát sanh, mới làm những thịt chó để mà cúng dường cho quý thầy. Chính vì vì đó mà bị mang cái nghiệp lớn. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta tu hành hành niệm Phật cho mình, khuyên người khác niệm Phật, mà người lạ, người quen, người thân, người sơ, chúng ta cũng nghĩ họ là Phật, và chúng ta cố gắng để quá độ họ. Đó là một trong những cái bình đẳng tâm. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta tu đó quý vị, thì chúng ta bỏ cái đức từ chúng ta thế nào cho mình không phân biệt. Thường thường đó, cái người mình thương thì mình lo lắng nhiều, cái người mình không thương thì mình lo lắng hơi ít. Mình không nên như vậy. Cái người đồng tu với mình mà cần hoạn nạn mình cũng giúp, nhưng ngược lại cái người mà không có đồng tu với mình á thì mình cũng có lòng giúp như nhau. Cái chùa mình tới hàng ngày hàng tuần mình cũng vừa phát tâm cũng vừa phát cúng dường như vậy, mà cái chùa mình không tới mình tới tâm cúng dường cũng cúng dường như vậy, không có sự phân biệt là chùa tôi thầy tôi hay là chùa anh thầy anh. Mà cái đó chính là cái điều mà căn bản trong đạo Phật. Và bởi vậy khi mà khi chúng ta cúng dường đó quý vị, chẳng nghe tôi mới nói, chúng tôi thấy rằng có khi là chúng ta quen ở chùa có 5-7 vị rồi chúng ta quen với một vị thôi. Thầy mình có khi là vì quy y, vì thế độ, vì diễn giảng vân vân, rồi chúng ta cúng dường cho một vị thôi, mà cái điều đó là trái với lịch Phật. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì thí dụ ở chùa có 4 vị cúng dường là phải cúng dường chung, phân đồng đều. Thí dụ 4 đồng cúng dường 1 vị 1 đồng, chứ không nên là cúng dường 1 vị 3 đồng, 1 vị kia 1 đồng, như vậy là không nên. Là như vậy tại sao vậy? Mình đem cái tâm không bình đẳng như vào cái pháp bình đẳng không được. là bởi vì mình còn phân cao thấp khi mình tu. Đại khái là thầy của tôi này, tôi cũng nhiều chút, còn cái vị kia không phải thầy của tôi cũng ít chút. Mà cái đó là cái điều mà không được tu đạo Phật. Bởi vì thà như Phật nói là mình thà mình cúng á, một vị phẩm, 100 vị phẩm tăng mình sẽ quay cho một chùa có 100 vị cúng hết 100 vị, có phước hơn là mình cúng một vị thánh tăng, để mình còn cái tâm phân biệt. Thật ra chúng ta nên quan niệm để ý cái chỗ đó sau khi mình tu hành, đó là bình đẳng tâm. Thứ nhất là giác ngộ tâm, thứ hai là bình đẳng tâm, cái thứ ba là từ bi tâm. Thì cái từ bi á, có nhiều lần tôi nói quý vị, thì từ bi nghĩa là làm cho người ta, làm cho chúng sanh á bớt đi cái khổ và mang cái vui cho chúng sanh. Thì cái khổ cái vui ở đây đó, có thể là cái khổ cái vui thuộc về thế gian, mà cũng có thể là cái khổ cái vui vượt ngoài thế gian. Thế nào cái khổ cái vui trong thế gian quý vị? Một người họ có là vì lý do họ mất, ví dụ như mất chồng, mất cha, mất anh, mất em, rồi sang bên đây thấy thì bị trong hoàn cảnh mới, có khi ngôn ngữ không biết, rồi địa điểm không biết, đường đi nước bước không biết, rồi khi họ thấy họ buồn, họ thấy bơ vơ, họ lạc lõng. Thì chính cái trường hợp đó đó, thì chúng ta phải hành được cái hạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm. Và tại sao vậy? Mình thấy mình gần gũi, mình biết cái đó, mình sang đi trước an ủi họ, biết cái hoàn cảnh là vô thường, chỉ dẫn họ. Mà trong cái hoàn cảnh đau khổ như vậy đó, thì mình dễ dàng mình giáo hóa họ, cho họ thấy được đây cái sự thật của cuộc đời. Có khi dụ như mất anh, mất em, mất chồng, mất vợ rồi họ đau khổ, mà trong hoàn cảnh đó đó, nếu chúng ta tới với họ an ủi họ thôi, khuyến khích họ thôi, thì chúng ta thấy là chúng ta đỡ cho họ rất là nhiều cái đau khổ. Mà cái đau khổ đó tôi nói chỉ là cái đau khổ của thế gian thôi. Thí dụ một cái một người đói, một người khổ, chúng ta có ăn, chúng ta cũng nên nhường nhịn, nên nhường một chút để cho nhau ăn. Bởi vì nếu mình đói mình cũng khổ vậy, thì người ta đói người ta cũng khổ à, lấy cái bụng mình mà suy ra bụng người. Đó là cái chuyện thế gian, mình có thể mình làm được những chuyện thế gian. Thấy một người già đi té ha, rồi bây giờ mình thấy những anh em trẻ tuổi thấy những người già đi té, mình đỡ họ dậy, thì cái đó cũng là những cái khổ của thế gian, mình sẽ mình giúp được trong hoàn cảnh nào đó mình giúp. Nhiều lắm quý vị, nếu quý vị thực hiện cái chuyện đó ngoài đời đó, chúng ta thấy rất nhiều chuyện, nhiều lắm. Ở Mỹ nè, có những người cô đơn, có những người bơ vơ, có những người mất mát rồi họ đau họ khổ, mà chỉ cần có một người bạn thôi, một người tới nói chuyện với họ về cho cuộc sống thôi, là họ thấy có một sự an ủi, có một cái sự mà nâng đỡ họ để cho họ sống. Mà họ sống như vậy để được dần dần mình mới đưa họ vào cái chánh pháp. Rồi họ mất mát, họ đau khổ vì mất mát, lý do họ thấy có thật hoài, cái gì họ mất họ mới khổ. Bây giờ chúng ta vào trước hết thì dùng cái phương tiện an ủi họ, rồi sau đó mới dần dần mới cho họ thấy được cái sự mất mát là một chuyện dĩ nhiên, một chuyện dĩ nhiên à. Chứ nếu bây giờ quý vị gặp họ rồi, ví dụ có bà đó sang đây 5-6 đứa con, người chồng mất, và chúng ta cứ tới chúng ta nói là ô chuyện đó chuyện đương nhiên ai không chết, thì chuyện đó thì thứ nhất là không có an ủi được bà đó chút nào hết, mà khi người sinh tầm phiền não nữa. Thì mình an ủi bà trong thời gian đầu, cố gắng giúp đỡ, rồi sau đó dần dần mình cho họ thấy cái con đường Phật. Đó là cái từ bi của thế gian. Thì cái từ bi á, căn bản á, rồi từ bi mà làm sao giúp cho chúng ta thoát khỏi thế gian. Cái khổ thế gian đó quý vị, hồi nãy cái khổ làm cho hết khổ là làm sao hết khổ? Sanh già bệnh chết là căn bản. Mà nếu chúng ta chỉ an ủi chứ chuyên lên á, thì chúng ta chỉ giúp được những cái khổ sau thôi. Giúp những cái khổ sau, cái khổ sau là sao? Cầu bất đắc muốn không được nè, ghét gặp nhau, thương nhớ xa lìa, chúng ta chỉ giúp những cái khổ về tinh thần. Nhưng bốn cái khổ căn bản của đạo Phật đó là sanh già bệnh chết, mà chúng ta làm sao giúp cho họ được cái đó? Chỉ có cách là chúng ta giúp cho họ bằng cho họ thấy con đường chánh pháp, cho họ thấy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người hồi nào thì chưa biết đi chùa, rồi lăn ở trong cái dòng mà lợi danh thị phi đấu cấu vân vân, mà giờ chúng ta thấy chúng ta thương xót họ, thì từ cái chỗ thương xót đó chúng ta mới thấy à, dần dần mang họ, dẫn họ tới chùa, hướng dẫn họ tới con đường chánh pháp. Mà con đường chánh pháp như vậy á, nếu họ biết họ hiểu được, họ thực tập theo á, thì họ thoát khỏi cái dòng sắp chết. Mà cái đó mới thật là từ bi, thực sự là căn bản từ bi. Một cái ý nghĩa, một cái cảnh khía khác của chữ từ bi đó, thì khi quý vị thấy rằng cái cuộc sống chúng ta đó quý vị, là nhiều khi vì cái miếng cơm, vì cái manh áo, rồi vì những cái nhiều cái nghiệp lực khác nhau, vì cái si mê lâu đời lâu kiếp rồi, rồi khi chúng ta miệng nói từ bi mà lòng không từ bi, cái miệng nói từ bi mà hành động chẳng từ bi, Vì ngày xưa đó, quý tổ là khi mà từ bi đó quý vị, thì từ cho tới con kiến con trùng, tới con kiến con trùng cũng có lòng hộ mạng đó. Mà một trong những lý do mà quý vị giữ cái giới không sát đó, là vì để phát triển cái tâm từ bi. Bởi vì mình nói mình từ bi, mình thương xót, mình giết hại người ta làm sao thương xót, phải không? Vậy thì chúng ta khi chúng ta tu đó quý vị, ở đây khi vì cái nghiệp duyên khác nhau, thì nếu quý vị phát tâm cố gắng tu thiền hoài, cố gắng bớt nghiệp sát. Bớt nghiệp sát bằng cách gì? Bằng cách một á, là giới sát không giết. Mà không giết á, thì chúng ta cố gắng từ từ hướng dẫn mình từ cái chỗ mà ăn thịt ăn cá, ăn sinh mạng của chúng sanh, ăn cái máu huyết của chúng sanh, rồi cho tới cái chỗ mà ăn rau cải. Cái thân mình á, nó chỉ là chiếc bè hay chiếc tàu thôi, rồi mình cưng cái thân mình quá thì rốt cuộc của mình không được gì hết. Mà cưng thân mình quá thì mình trở lại cõi ta bà. Một quý vị thấy có nhiều chuyện tôi có kể đó, nhiều khi rồi tu rồi mến cái sắc thân mình quá, thương cái sắc thân mình quá đi, bắt đầu chết thì cũng trở lại kiếm cái tinh cái thai cha lúc mẹ để mình trở vào. Mà chúng ta thấy rằng cái thân mình nó có tạm vậy. Thì quý vị thấy là những người ăn chay thì chúng tôi cũng làm việc, chúng tôi cũng làm việc cho quý vị vậy, phải không? Thì chúng ta thấy người ăn chay có chết chóc gì đâu. Thì chúng ta nghĩ là có nhiều người vì thương, ở nhà chỉ thấy bà mẹ ăn chay nó thôi má lớn tuổi rồi, thôi ăn mặn cho dưỡng sức. Thì chúng ta thấy là có nhiều khi thương, cái chỗ thương đó nó đẩy cái chỗ mà tạo sinh nghiệp mới. À, nếu chúng ta là con, thấy cha mẹ ăn chay đó thì mừng. Nếu có lo chăng à, thì lo những chất ăn đầy đủ sinh dưỡng cho cha mẹ mình. Cái hiếu mà cả cha mẹ không có cái hiếu nào bằng thiên cha mẹ ăn chay và niệm Phật. Bởi vì cả ơn cha mẹ một đời rồi thì sao quý vị? Mang cái Phật là mang trên vai đó, mà cái đời này cái đời khác trả không hết cái ơn cha mẹ. Mà cái ơn trả hết thì khi nào khuyên cha mẹ niệm Phật, tụng kinh để chi vậy? Để thoát khỏi cái vòng sanh tử, đó là cái trả cái ơn lớn nhất. Thế rồi mình bây giờ quý vị có con có cháu cũng vậy nữa, mình thương con cháu nó thương thiệt tình á, thì cái tiền bạc của cải tài sản để lại cho nó, quý vị có nhiều khi còn hại cho nó nữa. Có để chăng là lại phước đức thì cho con cháu, phước đức mình dạy con cháu từ chút, thấy nó mắng chửi người mình khuyên mình dạy không nên ha, rồi thấy nó làm những chuyện độc ác, những chuyện tài hại mình khuyên nó không nên, rồi mình làm cái gương cho nó thấy, mình làm cái gương cho con cháu nó theo. Mà có như vậy con cháu mới được hưởng cái phúc của mình. Mà nếu nó biết tu thì nó giải thoát, còn không thì nhờ cái phúc đức của ông bà để lại cho nó sống được một cuộc sống an lành. Chứ nhiều khi là chúng tôi thấy có nhiều khi là làm cha làm mẹ làm ông làm bà, rồi thấy con cháu bị ăn hiếp, rồi xúi nó trả lại, thì người ta đánh một thoi chạy đến lại một thoi. Thì chúng ta thấy rằng cái đó làm sao quý vị không bao giờ mà hết được cái quán đó. Cái hận thù mà nó, chúng ta thấy cái hận thù mà lấy cái hận thù trả cái hận thù, không bao giờ hết được cái hận thù. Đức Phật nói như vậy, không bao giờ mà hận thù mà lấy trả được hận thù, chỉ có cái tình thương á mới xóa được hận thù. Mà tình thương đây chính là từ bi trong đạo Phật á. Vậy thì khi mình tu đó quý vị, mình sợ chết thì phải nghĩ rằng cái loài chúng sanh khác cũng sợ chết. Ai cũng sợ chết, quý vị thấy một con ruồi đó, mình đập nó cũng bay đó. Một con gián á, mình đập lỡ một cái nó cũng, bây giờ mình buông lên nó chạy rồi, vậy thì nó cũng sẽ chết. Mặc dầu nó không biết, nó không có, nó khóc lóc nó kêu thương, nhưng mình không nghe được thôi, mình không có nghe được tiếng nghe của nó thôi. Đó rồi mình cứ làm liền mình, nó không có. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta sống mà quá như vậy đó quý vị, mà lâu ngày cái tình thương nó chan hòa, chẳng những cho một cái loài lớn con người trong gia đình mình, trong xã hội mình, mà lan cho những cái loài chúng sanh, đồng loại chúng sanh nữa, không biết các loài chúng sanh nữa. Tôi nhớ một lần á, quý vị, tôi có thương quý vị là chẳng những cái loài chúng sanh hiện tiền, thì con cá, con bò, con cua, con vân, thì chúng ta còn nghĩ tới những chuyện mà có những cái loài chúng sanh vì nghiệp lực mà họ những cái thân khác. Ví dụ có những loài chúng sanh vì tiền kiếp bỏng sẻn không chịu cúng dường, không chịu làm những việc phước thiện, rồi bỏ cái thân này đi trở thành ngạ quỷ. Buổi chiều như buổi tối như vậy lang thang lất hết, chẳng có nhà ở, chẳng có chỗ nơi trú ẩn, bụng thì đói, cái nghiệp lực á, thấy cơm mà chẳng được ăn. Thì tôi nhớ một lần trong thương vì thương những loài chúng sanh chẳng những hữu hình mà phải thương những loài chúng sanh nó cõi vô hình nữa. Vậy khi chúng ta thấy, quý vị thì không biết sao, chứ tôi tin vì tôi biết cái gì có thật, có những chuyện mà phải tin hết sức là có thật. Vì có những loài chúng sanh mà thì nghiệp rồi chết đường, chết cá, chết biển, chết cầu, chết chợ, đủ thứ những cái nghiệp khác, họ đầu thai không được. Vì cái nghiệp á, rồi họ trở thành cái loại quỷ, loại nhà quỷ, đi phá làng, phá xóm, đói, khổ, lạnh. Trong khi mình ăn như vậy, mình không có thương tới những chúng sanh đó. Và quý vị thấy tại sao ở chùa thường thường có thứ thực á, là vậy đó, là vì thương xót những chúng sanh đó, rồi cho họ ăn. Để cho ăn nó chia, để chiều chiều tụng kinh cho họ ăn, làm lễ môn sơn, tụng kinh, rồi tụng hồng danh, rồi tịnh độ, cầu cho họ cái hồn của họ đó sanh về tịnh độ. Chứ nhiều khi tội nghiệp họ khổ lắm. Tại chúng ta vậy, chúng ta từ cái những cái loài hữu hình mà cho tới những loài vô hình, chúng ta phát cái tâm từ bi đi. Mà có từ bi đó quý vị, đạo Phật có từ bi mới là đạo Phật. Chứ nếu đạo Phật mà mất cái chữ từ bi đi rồi đó, thì không còn đạo Phật nữa rồi. Thì nó rất nó như là máu huyết của đạo Phật vậy đó. Do vậy cho nên chúng ta là đạo Phật tử, mình nói mình là Phật tử đó, thì phải nhớ từ bi là máu, là huyết của đạo Phật. Và nếu chúng ta không có lòng từ bi hộ mạng á, thì chúng ta không còn là Phật tử nữa rồi. Cái chuyện thứ nhất là cái chuyện sát sanh giới sát. Nếu chúng ta tu xí từng bước nữa, vì cái lòng từ bi chẳng những không giết mà còn phóng sanh nữa, tùy theo cái việc thuận tiện. Quý vị thấy tùy theo cái việc rồi, mình không giết đã đành rồi, mình mới chỉ nhanh thôi. Rồi bây giờ nếu mình có được phương tiện thì bắt đầu mình phóng sanh, thả gặp chim gặp cá, rồi mình thả nó ra. Khi chim thì trời, cá thì nước. Rồi khi mình thấy bị giam trong chậu trong lòng khổ lắm. Ở đây quý vị thấy không biết sao chứ, mình tôi nghĩ gì khi thấy tôi thấy thương hết sức. Mình ở nhà đó, quý vị thử ở nhà đó coi, nếu mà mình ở trong phòng đóng cửa là chừng 10 ngày chịu không nổi rồi, mặc dầu có người mang cơm tới cho mình ăn, hai nước cho mình uống. Rồi nghĩ thử sao con trời con chim cũng vậy nữa, nhớ có trong lòng, mặc dầu có ăn mặc dầu có nước, nhưng mà làm sao được bằng cái cảnh rừng cao. Quý vị thấy nó khổ rồi, chúng ta vậy, chim chóc cũng vậy thôi. Vậy thì chúng ta tập chẳng những mà không sát sanh mà còn cố tình không sanh, giúp không sanh, tùy theo cái việc mà không sanh, thì chúng ta tạo được cái phước báo về cái lòng từ bi đối với mình và đối với người khác. Thì chúng ta nhớ là có những việc dễ làm hàng ngày cuộc sống, tỏ cho mình thấy, cho người khác thấy mình thương yêu, mình sống trong cái tinh thần của đạo Phật. Mà cái thương yêu đây đó, tức là cái thương yêu chân chính này, chứ không phải là thương yêu theo cái dục lạc của thế gian. Mà khi mình nhìn cái cái lầm, cái từ bi của đạo Phật là thương, mà thương mà làm cho hết khổ. Mà cái khổ căn bản ở đây á, tức là cái khổ về sanh già bệnh chết, về thương á, về ái được ly khổ, rồi về ngũ ấm trí hạnh vân vân, chứ chẳng phải những cái khổ của thế gian đâu. Thì mình á, phương tiện đáp ứng được những cái khổ của thế gian, để rồi dần dần á, đưa cái người đó lên tới cái chỗ giải thoát. Để tôi kể quý vị nghe cái một cái câu chuyện này. Mà ngày xưa đó, Đức Quán Tham một lần là thị hiện, rồi ngài độ quá độ ra như vậy, là có cái làng đó quý vị, làm ác lắm. Thì ngày xưa có những cái làng họ làm một ngày một à, chứ không phải như bây giờ chúng ta nó tùm lum ra. Một làng ví dụ làm cái nghề giết, làm thịt, giết trâu giết bò giết heo đi bán, thì cả một làng làm như vậy hả. Rồi cả một làng khác làm những nghề vải, thì quý vị miền Bắc chắc biết, thì bên Tàu ngày xưa cũng vậy đó. Thì có cái làng nó chuyên cái nghề đao phủ, chuyên cái nghề làm thịt để bán, làm thịt heo, thịt bò vân vân để bán. Thì ngài Quán Âm này thì một lần là ngài suy nghĩ thành một cô gái thật đẹp, rồi ngài đi ngang qua cái làng đó, đó là nói với dân làng đó, nói với dân làng là coi như là chồng chết không lẽ ông già chết, đi chung với cha, rồi cha chết giữa đường lang thang không ai chỗ nào ở đó. Rồi thì cô đó là ăn chay trường, thì đi vào cái làng nó ở, không đi những làng khác mà vào cái làng nó ở. Thì bây giờ cô quá đẹp đi, cô đẹp quá thì để ai cũng muốn cưới cô về làm vợ, bởi vì cha mẹ mất hết rồi còn có mình cô này thôi, mà không có phải là coi ngày xưa đám cưới đám hỏi đó, thì có nhiều sính lễ cái vàng cái bạc này. Cô này độc thân không cha không mẹ mà đẹp lắm, thành ai cũng muốn cưới cô này hết. Thì cô này cũng đâu có điều kiện, còn nếu ai muốn cưới tôi đó thì nấu trong 3 ngày phải đọc thuộc cái kinh Phổ Môn, đọc thuộc lòng cái kinh Phổ Môn. Tôi biết tụng vô hàng ngày đó, trong 3 ngày đọc được phải đọc cái kinh Phổ Môn. Thì trong 3 ngày đó gần 300 người đọc được cái kinh Phổ Môn thuộc lòng. Bởi vì ai cũng muốn đẹp mà chỉ hiếu sắc mà. Không có nghĩ đàn ông mà thấy hiếu sắc cái gì không làm, học ngày học đêm bỏ làm ăn bỏ ăn uống cũng gì em. Vậy thì học được 3 ngày hết cái kinh Pháp Môn. Thì ông nói bên cổ nó bây giờ mấy trăm người, 300 người không lẽ tôi làm đỡ hết 300 người. Bây giờ đọc cái kinh Kim Cang trong vòng 2 ngày hết cái kinh Kim Cang á, thì tôi lấy người đó làm chồng. Vậy mà có người ta vẫn bỏ. Không, lúc đó thì nghỉ làm ăn rồi, thanh niên họ làm ăn nhiều, thì nghỉ không có giết chấp vậy trơn để mà học kinh Kim Cang. Hai ngày sau còn 150 người thuộc kinh Kim Cang. Ở đó bây giờ không lẽ làm vợ 150 người. Bây giờ đưa ra cái khó là học cuốn kinh Pháp Hoa trong vòng 1 ngày. Vậy mà có người vì ham sắc học kinh Pháp Hoa, cuối cùng được có một người được. Một người được học hết kinh Pháp Hoa, ngồi học từ đầu chí cuối không sót một chữ, tôi lấy làm chồng. Vậy thì khi cái đêm tân hôn á, bây giờ cũng gọn, đến tân hôn thì khi vào phòng đậm phòng qua chút á, thì cổ ngồi cổ kêu anh chị nhìn cổ thật kỹ, nhìn cổ thật kỹ. Rồi khi mà nhìn á thì trời nóng, một lúc á thì là son phấn nó trôi ra, son phấn á nó trôi. Khi nó trôi ra rồi thì nhìn cái mặt á thì vẫn còn đẹp, giờ phấn son thì nó loang lổ, nó không còn đẹp nữa. Thì cô đó mới nói, mới nhắc tới cái chuyện mà sanh già bệnh chết cho ông này nghe. Thì cái người này họ giác ngộ khi đó là không còn mong làm vợ nữa, không còn cái tâm tham dục nữa. Đó rồi thì sáng hôm sau đó thì cái cô này chết, cái thay chết trở thành người ra chết. Vậy thì cái lợi là chỗ nào? Là khi đó cả làng như vậy đó, là tự nhiên rồi thấy được cái cảnh vô thường. Một người con gái đẹp mới đêm hôm đấy, mới lấy chồng đấy, sáng rồi là đã trở thành cái tử thi rồi. Mà hồi nào giờ họ chưa có việc mà niệm Phật tụng kinh, bị hồi nào giờ nó làm ăn không à? Lấy cái nghề mà máu huyết để mà sống. Bây giờ được việc học kinh Phổ Môn nè, được việc học kinh Kim Cang nè, được việc tụng kinh Pháp Hoa, thành ra cả làng này y theo đạo Phật. Thì người ta nói là cái phương tiện của người Quán Âm, người lấy cái coi như lấy cái dao á, con dao hai lưỡi có thể là trị bệnh mà có thể giết người. Lấy cái sắc, lấy cái sắc đẹp để mà đưa cả mấy trăm người đi vào trong đạo. Thì chúng ta thấy rằng mình á, nhiều khi đến mình khéo đó quý vị, hàng ngày mình khéo á, mình đưa được nhiều người vào đạo lắm, nhiều người lắm. Ví dụ như mình làm bà, con cháu nó thương mình, nó biết mình thương nó thương mình có thể mình đưa nó vào đạo. À, con cái cũng vậy, rồi cháu chắc mình lớn tuổi, mình có uy tín nói chuyện, mình đưa họ vào đạo mình không biết, họ không biết. Còn cái đó không phải là dụ họ, mà là chỉ cho họ thấy con đường họ tự giải thoát đấy cho họ. Bây giờ khi mình thấy rồi, quý vị nhìn ra ngoài thấy người ta, tôi thấy thương xót. Thì khi là mình nhìn ra thấy thế gian á, họ làm mình thấy đau khổ vô cùng, thương cho họ. Mình cũng biết, cũng như là mình thấy đứa nhỏ vậy đó, rồi nó đi, mình biết trước đó đó, ở trước đó là có cái giếng, mà thấy nó đi hoài, thấy nó đi xăm xăm ra mình kêu là không được, mình thấy đau khổ vô cùng, mình tìm mọi cách mình trốn đó. Thì đó là cái lý do tại sao mà cái Quán Âm này thể hiện á, có thể thể hiện đàn bà, đàn ông, rồi cái người tùy theo, tùy theo đi vân vân, và thể hiện ra bằng mọi cách để ngài cứu độ chúng ta. Thì chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện trong cái phương tiện của mình. Làm bà thì cứu độ theo cái tư cách một bà, một người bà. Làm mẹ cứu độ trong tư cách người mẹ, rồi người láng giềng cứu độ trong tư cách người láng giềng. Mà có như vậy đó thì một vừa mình tu, mà vừa mình giúp cho người khác tu, mới thực sự mới chọn cái tâm từ bi của Đức Phật. Đó là cái tâm thứ ba, tức là từ bi tâm. Thì cái tâm thứ tư á, tức là giác ngộ tâm. Cái lỗi tâm thứ tư tức là sám nguyện tâm. Sao gọi là sám nguyện tâm? Bởi vì ở trong kinh quý vị thấy, trong kinh nói rằng mình là phàm phu đó, thì động chân cất bước đã là có tội rồi. Động chân cất bước đã là có tội rồi. Quý vị thấy ngày xưa đó, trong kinh đó là có một chú sa di thôi, một chú đó là ăn cắp, có mấy cũng đường hèn thôi, mấy cái bánh trái mai thôi, mà còn bị đọa địa ngục. Mà trong khi đời mình á, quý vị phải nghĩ xem, bây giờ có ngồi rồi suy nghĩ lại thử xem, có những người nói là chúng tôi hồi nào chúng tôi không có trộm cắp, có khi mình có cho mình không biết thôi, có khi mình có mình không biết thôi. Có những chuyện mà nói thật, có khi ăn trộm, có khi nào gọi là trộm cắp, người ta không cho mình cố ý mình lấy á, gọi là trộm cắp. Từ cái kim ngọn cỏ cũng gọi là trộm cắp luôn. Vậy thì có thể là đời này mình không có, nhưng mà tiền kiếp chắc gì mình không có. Thấy không? Chắc gì mình không có. Thì mình thấy mình chắc chắn có là vậy nè quý vị. Bao giờ quý vị thấy nha, ví dụ quý vị cái này quý vị có nè, biết mình có trộm cắp hay không á, thì cái việc coi chỗ này mình biết có hay không nè. Ở đời này ví dụ như là nói mình muốn 1 triệu bạc có 1 triệu bạc á, muốn 2 triệu có 2 triệu á, muốn 3 triệu có 3 triệu, tức là những người không trộm cắp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng ta có người nào được muốn về được gì không? Được không? Không được. À, có khi được lần hai lần sao không được rồi. Vậy thì những người nào bao giờ cái tình trạng đó đầu cũng ấy là chúng ta trộm cắp giật của người khác. Mà chúng ta hàng ngày chúng ta chưa biết bao nhiêu công chuyện. Mà từ cái nghiệp thân tới cái nghiệp khẩu, nghiệp ý, ha, thân á thì giết hại. Bây giờ mình ngồi đây rồi có nhiều khi rồi biết bao nhiêu con tầm, bao nhiêu mạng con tầm mới có được cái áo của mình mà, phải không? Cái tầm nó cũng có mạng nó chứ, bao nhiêu con tầm mới có áo của mình mà, rồi bao nhiêu con trùng con kiến nó chết thì có cơm cho mình ăn, rồi bao nhiêu là con cá, bao nhiêu là con bò, con dê, con heo, con ngỗng trước mình căng cho ăn mạng. Không biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cái sinh mạng để mình nuôi cái thân mình. Vậy thì giàu vô tình hay giàu cố ý, ha, chúng ta cũng biết được là mình có nghiệp rồi, có tạo cái nghiệp rồi. Bắt đầu chưa kể cái chuyện mà vì con, vì chồng, vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, rồi nói chồng, nói kẻ, nói trước, nói sau, nói cao, nói thấp. Cái đó thì tôi thắc là có. Vì cái gì cái hoàn cảnh, hồi trước mình chưa biết tu mà, ha. À, rồi nói cao tiếng, nói thấp tiếng, rồi nói chặt tiếng, nói xin tiếng, buôn bán cái này cái nọ cái kia, thì không ấy làm sao có lời để nuôi vợ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cháu. Vậy thì bây giờ mình lớn tuổi rồi, hối hận là những chuyện đó mình làm, ha, mình biết cái chuyện đó ngày xưa mình mê mờ mình không biết. Thật ra mình cái chuyện biết đó, thì cái tội là tội vô, tội gián tiếp, tội nhẹ, biết mà cố ý làm là chuyện khác. Bây giờ thì mình nghĩ là một đời, có khi mình có làm chứ, ha, có khi mình có đời thì như là nói dối nè, rồi sắc sanh nè, rồi dây lưng cái đó mình có. Thì bây giờ mình liệu mình tránh sám hối. Vì sám hối là sao quý vị? Sám là mình nghĩ tới cái lỗ xưa, ha, hối là kỳ hậu quá sau này, cái họ mới sau này. Cái người sám hối chân thật đó là gì? Nghĩ tới những chuyện ngày xưa mình làm, bây giờ mình thấy mình sợ cầu Phật lực gia hộ cho mình. Hai là mình tự hứa với mình, từ nay về sau đừng có làm trở lại, thấy không? Thế nếu quý vị mà sám hối rồi một tháng đi chùa 2 lần, nên sư bà đi sám hối, lại sám hối rồi cái về cái mời làm lại, thì như vậy thật sự quý vị sám hối tới suốt đời không được. Cái sám hối đó quý vị, tôi nghĩ như vậy, ở chùa thì nhiều khi rồi nó thật một tháng 2 lần á, nếu mà nhìn theo cái chất pháp đó, thì nó rất ít, nó thiếu gì lắm, nhưng mà có quả hơn không. À, không có người một năm không có nói một lần. Vậy thì khi mà chúng ta tập, đừng có để lâu. Cái chuyện gì mình lỡ, mình bóng cái tâm mình lỡ rồi ai làm thì mình giận, mình mở miệng mình chửi quen, cái nghiệp xấu nó quen rồi, mình mở cái miệng mình mắng một cái. Sực nhớ tới không nên làm vậy, ác khẩu, sám hối liền nói này này này, hoặc tự vậy này này, đừng có làm lại. Thế ví dụ là mình sẽ là dự bản, ví dụ vậy hay là vậy nó này này, cô dự bản, bất khác đừng làm vậy. Bây giờ tự nhắc mình. À, một cái mình biết là mình nói gì đó, một cái mình biết mình làm mình nhắc mình liền. Ví dụ tên là A này, A đừng có làm vậy nữa. Coi như mình hai người tự mình nhắc mình, nhưng mà có người bạn thân, một cái người bạn tu mình là người bạn chính pháp, còn cái mình cũng là cái người phàm phu. Tên mình có 2 cái, vậy thì làm sao với người bạn tu hành đó có thấy cái người phàm phu? Hãy mình dần về nhà, hãy mà cái gì sanh cái phiền não, ha, đi tới đây rồi đi về chùa rồi về dặn con 4 giờ tới chợ, 5 giờ nó mới tới. 1 giờ đồng hồ ngồi thì quấn trong bụng rồi, con cháu gì mình làm cũng được, thấy không? Vậy thì khi nghĩ tới lên vậy, thay vì mình rủa nó, mình tạo cái nghiệp, mình bấm nó tâm sanh, thấy không? Vậy sau này đừng tẩu giả gì rủa, thì chạy nó đi đâu đi, miễn đừng có tai nạn thôi. Mình ngồi đó mình yên, mình niệm Phật. Vậy thì tập mà sám hối từng phút từng giờ như vậy đó, thì cái gì quý vị? Cái gì? Hãy lỡ nó thật, tôi cho nó thật là nhiều khi rồi ngồi đây chứ thật sự người là 2 phút sau chết cũng không sợ. Bởi vì tới giờ chết, tới giờ lâm chung á, khi lỡ xuống không kể tên sát. Mà trong đạo Phật nói là như vậy, khi mà lâm chung á thì tất cả những cái tiền nghiệp nó hiện ra. Ở đây mà ai mà có tôi, chính tôi biết nói thật, có những chuyện mà ngày xưa mình quên, mất 20-30 năm là quên, không nhớ. Vậy mà cái phút đó nó hiện ra như là qua bóng, như là qua cine vậy, nó hiện từ trước rờ rờ trước mắt. Thành ra cái chỗ đó đó, do vậy cho nên là khi mình khác đó quý vị, cái thần thức quá xanh đó, thấy cái nghiệp mình nhiều quá xanh nó sợ hãi. Bị thấy rồi rõ ràng mình sợ nhiều quá, sợ hãi thì sao? Bị đọa lạc. Và đó khi mình thấy cái nghiệp thiện mình nhiều á, thì sanh cái lòng quan hỷ, từ cái chỗ đó mình được sanh thiên thượng. Đó do như vậy là trong kinh Pháp Cú nói như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta cũng còn kẹp ha, đem cái lòng thiệt là lòng thành lại. Tại vì nếu mà lại được thì tốt, còn không đó là mình hằng ngày như vậy mình thấy mình chấp tay mình lễ Phật cầu cho cái sám hối, cái nguyện, cái nghiệp của mình á, cái nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, ba cái chướng cho hết, không còn nữa ha, bỏ cái thân này rồi mình không còn lãnh quẩn lại ta bà nữa. Bởi vì nếu mình không sám hối đó quý vị, tới bây giờ nó thật cái nếu mình không có sám hối không biết mình đọa lạc bao nhiêu kiếp á, không biết bao nhiêu kiếp trong cái lăn lộn trong quả đời này, quý vị thấy không? Bởi vì giết mạng thì đền mạng, được cái gì là công bằng mà. Hãy mình chặt đầu một con cá đó, mình đập đầu một con cá đó thì sao? Thì mình cũng bị đập đầu lại à, phải không? Vậy thì mình giết mạng đền mạng, vậy thì mình cố gắng. Cái này đó quý vị đừng có không có sợ. Ngày xưa mình tôi nói nãy là không biết cái đạo lý, vì chồng vì con vì cái xã hội nó như vậy. Bây giờ mình sợ mình chưa bỏ, mà trong đạo Phật nói Đức Phật có từ bi hết sức, ngài nói như vậy, ngài có hứa cả hầu đầu sự ngạn. Quý vị thấy gì khi ở chùa có 18 vị la hán đó, không biết quý vị có biết không, 18 vị la hán đó, tiền thân của các ngài là gì? Là cướp, là cướp của giết người, là những người mà làm ác, nhưng mà phải quay đầu á, tức là thấy bớt, tức là thấy được cái chân lý rồi. Tôi kể mình nghe có một câu chuyện mà để rồi mình thấy như vậy, nói như vậy không phải mình sợ, mà nói như vậy để cho mình có cái niềm tin mình tu. Ngày xưa đó thì lúc Đức Phật còn tại thế, có cái ông đó, ông đi theo tà sư, ông luyện bùa, luyện thần chú, luyện phép. Thì cái ông thầy mới dạy ông này, ông nói nếu mà có được sâu chuỗi 100 cái ngón tay của người ta, người Úc á, chặt 100 ngón tay để làm chuỗi men thì được thành thông. Nhưng muốn bay thì bay, muốn lặn dưới nước thì lặn dưới nước, vân vân. Thì vì tà sư ông mới sanh cái tâm thích nè, vậy thì mới làm sao giờ mà mùa dễ gì chặt cái ngón tay người ta, mà khi chặt ngón tay người ta vùng vẫy vậy thì giết người ta. Bây giờ thì chúng tôi hỏi giờ đâu có ai làm Bồ Tát, Bồ Tát cũng không cho, nên Bồ Tát làm chuyện tà ma ngoài đảo làm sao cho. Thì bắt đầu thì thích chặt ngón tay, chặt ngón tay cho giết người, thì giết tới 99 người, thiếu người rồi hết, biết đâu là ai cũng sợ, thấy sao là chạy, là chỉ có bà mẹ thương con thôi. Bây giờ quý vị biết con mình nó tệ gì, nó càng tệ gì cũng là mẹ chứ con. Thì lối xóm thấy người khác nghe tiếng là chạy mất rồi, bà mẹ thương con ở chung thì mới nghĩ tới chuyện chặt tay bà mẹ, ác như vậy đó. Vậy thì hôm đó Đức Phật mới tới đi ngang khắc thực, thì còn được chút lương tâm, cái chỗ này có còn chút lương tâm là nghĩ là mẹ mình sanh mình ra nuôi mình lớn, thôi thì chặt cái ngón tay học này, chặt ngón tay Đức Phật. Thì ghi ra như vậy Đức Phật mới đi, Đức Phật biết, Đức Phật mới đi. Thì ông nhà ông đi, ông đi thì Đức Phật đi ngoài, ông ngược cho không kịp, ông ngược vào đi không kịp. Thì ông nói này cụ đàm dừng lại, này cụ đàm dừng lại. Đức Phật vẫn cứ đi, Đức Phật nói rằng ta đã dừng từ lâu rồi còn ngươi chưa chịu dừng. Ông nghe cái câu đó, ông nghe câu đó bị Đức Phật dẫn đi à, không có ngày dừng đâu, ngày vừa đi là người vừa trả lời nói này, ta đã dừng từ lâu rồi còn ngươi chưa chịu dừng. Bởi vì chưa chịu dừng trong việc nào, trong việc làm ác, 99 rồi còn 9 cái, còn ngày đã dừng từ lâu rồi, ngày giác ngộ ngày dừng rồi. Vậy thì khi đó ông là ông giác ngộ, bốn cái tâm giác ngộ mới lại Đức Phật mà cầu sám hối. Cái tu sau này thành A-la-hán, có quý vị thấy không? Nếu mà tính theo cái chuyện mà luân hồi quả báo đức bao nhiêu nữa, nhưng mà nhờ một cái chuyện, một cái niệm, biết hối hận, biết xấu hổ, từ sau cái không làm nữa, thì cái người đó là cái người trong sạch. Bởi trong kinh nói Đức Phật có hai người mạnh ha, mà chắc là chúng ta ở đây thuộc về cái người thứ hai. Cái người thứ nhất mà mạnh nhất cái trên đời này là gì? Là người chưa hề làm tội, chưa hề không có làm cái tội gì hết á. Còn cái người thứ hai á là cái người có làm tội nhưng biết sám hối, có cái lòng hối hận, sợ hãi, không làm nữa, thấy không? Vậy thì chúng ta ở đây có người chắc là thuộc người thứ hai không ạ? Chưa chắc được thứ hai đi nghe rồi, bữa nay không làm, hứa bữa nay không làm. Tôi biết có những người mà hứa rồi sao mới làm. Có những người là anh trai bên sông tại nạn khổ quá rồi hứa anh trai trường. Có người tới hỏi tôi, thầy giờ anh trai trường cũng mệt có 3 tháng ha, thôi giãn làm 2 kỳ 15 ngày, cái nghỉ trong 15 ngày. cái rồi đấu đế nó thôi vậy ăn từ từ, tháng hai ba ngày để trồng lại đủ 30 ngày, cái đó mình không được. Thành ra chúng ta nhớ là khi chúng ta tu đó quý vị, sám hối đó nó quan trọng lắm, là cái do cái lòng thành đó. Chứ quý vị cái lòng thành á thì sao, tội đều kêu, tội đều kêu. Mà nếu quý vị không có lòng thành á, quý vị có thể là không lại, chứ là khi có cái lòng thành mình chấp cái nhang lên ha, rồi thanh tịnh đốt một cái cặp đèn dâng lên Phật ha, rồi đốt một cái nhang, rồi chắp tay quỳ lại Phật, mà quỳ nhìn cái gương mặt Đức Phật á, rồi mình một lòng mình tỏ, ai biết chỉ mình làm nó có biết, chỉ có mình biết à. Quý vị giấu ai giấu được, cái giấu mình giấu được. Vậy thì một mình bạch với Phật, bạch với Phật là lại Đức Thế Tôn, con vì cái lầm mê ha, vì chồng thì con nghiệp nghiệp báo không biết đã làm cái tội đó, bây giờ xin ngài sám hối cho con sám hối, từ đấy về sau con không làm, nguyện không làm nữa, mà ngược lại làm những việc thiện. Thì bởi như vậy thì mình ngày xưa tổ nói là tội trùng tâm khởi, trùng tâm sám đó. Mà khi mà cái tâm mình bị cái tâm sạch rồi thì cái tội bị diệt liền, thấy không? Nếu chúng ta nghĩ như sao, một đời quý vị nghĩ lại bao nhiêu mình không biết bao nhiêu là tội, mà nếu mình không sám hối thì sao, quan quan tương báo theo hoài không theo hoài. Mà khi mình sám hối đó quý vị, nó cũng có cái lợi nữa, là chẳng những độ cho mình bớt cái nghiệp cho mình á, mà lại còn tránh cái nghiệp cho những cái người mình mang nợ trước nữa, mang cái nợ trước nữa. Thì quý vị ở đây tụng chữ sám á, hay là tụng cái đầy lương hoàng sám á, thì một trong cái chuyện là chữ sám á, tôi đọc nó rất là cảm động, là không biết có biết quý vị có biết cái chuyện chữ sám không, tại sao có chữ sám không, tôi kể cho quý vị nghe. Là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, tức là cái người mà viết cái cuốn chữ sám đó, thì ngài có chết như vậy mà ngài mới sám hối. Là khi mà ngài Ngộ Đạt á, lúc hồi đó thì ngài còn nhỏ tu ở Trường An, thì ngài tu thì trong chùa có một vị tăng bị bệnh Kamala, tức là bị cùi á, huynh đệ sợ bị gì cùi mà hôn thuốc, nhưng mà ngài á, vì thấy thương, vì cái lòng từ bi, ngài mới rửa rái lau cho sạch sẽ, tắm rửa cho vị tăng này. Đó rồi ở mấy năm sau thì vị tăng này á đi, mới bỏ chùa mà đi, thì ngài khóc, ngài nói rằng ở chùa như vậy có tôi lo lắng, còn ngài đi như vậy rồi ai lo lắng cho ngài. Thì vị tăng này nó không cần, khi đó là thiện, chỗ nào cũng gặp thiện thôi, đừng có ngại, đừng có ngại. Nhưng mà sau này đó, rồi ngài nói bây giờ làm sao tôi sau này có dịp gặp lại ngài. Thì cái vị tăng mới nói rằng sau này có dịp ngài có nạn, mà có nạn lớn, mà muốn gặp tôi thì qua Tây Thục, cái bành thành ở Tây Thục nước Cửu Lũng á, nhìn cái chùa nào có hai cái tùng, tức là cái chỗ là chỗ tôi ở, tiên đoán trước là sau này ngài Ngộ Đạt bị nạn. Đó rồi ngài Ngộ Đạt mới tu, khi mà đi như vậy rồi ngài tu, mà ngài là bậc thần đồng trong lúc đó, thần đồng kinh điển là qua một lần là thuộc, chứ phải như mình mà tụng 5-7 lần, 5-70 lần không nhớ nữa. Ngài thần đồng mà phước tướng nữa. Đó rồi giỏi đến nỗi mà vua đó mới thỉnh về Trường An, thỉnh về triều để mà giảng kinh cho vua làm quốc sư, làm thầy của vua. Mà quý vị biết thầy của vua thì chẳng những ngày xưa đó mình gặp vua đó thì mình phải cúi đầu mình lại không dám nhìn nữa, phải không? Mà ngài làm thầy của vua mà giảng kinh như vậy là hàng vạn người nghe, hàng chục ngàn người nghe. Đó rồi ngài giảng Pháp Hoa, rồi tới cái buổi giảng cuối cùng đó quý vị, thì sao nhà vua mới nghĩ là cảm ơn pháp sư, cũng như quý vị mà cảm ơn pháp sư thì mới dâng một cái pháp tòa, cái ghế ngồi làm bằng cái trầm hương mình có trầm ngang đó. Thì khi đó thì ngài ngồi lên, ngài đứng trước khi ngài đứng lên thì chỉ mình chắp tay niệm Phật đó quý vị, chắp tay niệm đó, thì thấy ở dưới mình nhìn xuống dưới thấy cả chục ngàn người quỳ lại, kể cả vua mà cái danh vọng nào còn hơn cái danh vọng đó, quý vị thấy không? Vì khi mình mà cái gì mình tu đó mình thanh tâm cao mạng một lúc thôi, à khi mình giảng vậy thấy cả chục ngàn người từ vua tới quan, chục ngàn người quy lại mình, bóng tâm lên mình tu như vậy đó, có ai được bằng như mình? Mà thiệt á, à, có ai được bằng mình? Bóng cái tâm đó rồi đó quý vị, thì sao ở cái tâm đó liền rồi biết là mình bóng cái tâm cao ngạo rồi, bóng cái tâm tham rồi, tham cái danh, biết là liền nhân là cái tâm danh đó liền. Mà khi đó thì tự nhiên thấy cái đầu gối bị đau, thấy một cái vết nhỏ nó xẹt vào trong cái đầu gối, thấy đau, thì lúc đó đứng không nổi nữa, té xuống. Thì khi đó là cái buổi lễ không xong, buổi lễ làm không xong, thì vua thấy như vậy mới đưa vào triều, triều ngự y rồi đó để mà trị bệnh. Nhưng ngài biết thì ngự y nó không mình tu mà vẫn còn tháng. Đó là ngày tháng bây giờ quốc sư, vào triều thì vua lại, rồi quan quân, rồi tung lại nói thấy khổ, mới xấu, mới thấy xấu hổ, mới sám hối bỏ cái tâm danh vọng mấy ngày một đêm là trốn, rồi bỏ cung này đi. Bỏ hoàn thành đi, không có nói với ai, không bỏ hoàn thành đi, vì thấy xấu hổ. Vì cái hoàn thành là ngày sanh tâm xa tham, bây giờ bỏ đi, cấm cái gậy đi. Mà ngày đi thì lang thang lết hết, sáng đi, rồi đi mà đau nữa, mà cái vết rẽ nó làm nhức, làm nhói đi không được. Đó mà khi mà nhìn nó ngày lâu lâu, ngày buồn, ngày ngồi xuống nhìn cái mắt rẽ thì mắt rẽ trợn, cái mắt của rẽ trợn lên nó nhìn nè. Dạ, giận. Dạ. Nhà biết là cái nghiệp mình sao bây giờ. Đó rồi mà lâu lâu hay có đồ ăn đút ra thì nó cũng ăn. Cái miệng rẽ cũng ăn. Mà máu mũ đầy đó. Một bộ đồ, một cái gậy, một cái quần cháo, một cái gậy, ngài đi. Thì lúc đó thì ngài tự nhiên ngài nhớ tới ông Trăng ngày trước. Ông Trăng ngày trước là bị gì? Có họ nói là sao thì ngài phải làm. Ngài thấy là vinh hiển một đời. Nhưng mà vì cái chỗ đó mà ngài bị cái nghiệp. Bị nghiệp này, ngài tới kiếm tôi. Thì ngài nghĩ tới ông Phạm Trăng nó mới tới cái đi hướng Nguyễn Đành Thành. Nó tới nó mới cũng lũng để tìm. Thì lúc đó hết tuyệt vọng rồi. Đó rồi sực nhìn nó nơi cao, thấy có cái hai cái tùng. Thấy có những cái vần mây che trong đó ló hai cái tùng. Ngài nói, à cái chỗ này tức là chỗ của vị tôn giả Cao Niệm Sắc. Đó rồi đi. Mà đi như vậy đó, mấy tháng trường đi bộ. Mà đau khổ cái nhất nó đau. Đó rồi đi mà cái việc như vậy rồi tới chừng lên cuối cùng gặp cái chỗ đó đó, gặp tôn giả. Thì thấy là lầu cao điện lớn, thấy là coi như cái lầu vàng điện ngọc. Thì mới vào đó để mà lại tôn giả. Thì chú điệu mà đưa tôn vào gặp tôn giả thì tôn giả không còn bệnh hoạn như xưa nữa. Thì tôn giả mới cười, tôn giả nói là cái đó là pháp hữu. Vì cái nghiệp mà tới đây đừng có lo ngại gì hết á. Ở đây rồi nghỉ, rồi sáng mai ở dưới kia có cái núi rồi, cái suối rồi xuống giải quan. Xuống dưới suối giải quan đó rửa thì nó hết.
Mình có, mình tin. Mình một sức mình tin để Phật tiếp dẫn. Mình tin vào quá trình độ được. Mặt nữa mình cố gắng mình làm. Thì như vậy thì hai sức mạnh nó hợp nhau được. Không? Thì tự nhiên nó có thành quả tốt. Nếu mà chúng ta tin, chúng ta làm cái gì được Phật. Nguyên tập, sáng được rồi. Thật sự mình không đợi, không đợi tới lúc mà chết như vậy để tôi không đợi được. Tôi thấy cái đấy cái vị niệm Phật sẽ được chuyên cầu được cái vị. Cái vị giàu thì mình thấy mình bớt khổ nhiều. Bớt nhiều lắm. Giờ tại thế gian này, ngày xưa đó, người ta bà theo đi nó quýt một cái là thật khổ. Nó nói nặng nhẹ khi mình nói bóng với gió mình tốn về. Đó là không được á, tốn về bữa không nên thanh, bữa không yêu. Thấy không, ấm ức. Bây giờ nếu mình niệm Phật á, cái bớt niệm với nó không phải thẩm thà mình nữa. Mà như vậy là sao mình giải thoát những điểm. Anh bây giờ còn sống trong ta bà là mà được giải thoát. Thấy không? Chết được tỉnh độ thì khả năng không có ràng buộc nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là phải về tỉnh độ sức khỏe không có. Để ngay hiện tại. Để ngay hiện tại. Cái nghĩa chỉ là luôn xét là mình thấy trước khi mình tu, bây giờ mình tu. Sau hai cuộc đời, bây giờ sao mình nghe được trước khi. Dễ nhiều lắm. Không thấy, không thấy tiền Phật giả đó. Nhưng mà cái tâm hồn, cái tâm tạch, cái tâm tạch. Thấy không? Trước thấy quần áo thì ham, bây giờ lúc rồi giờ dần hết rồi. Tức là mình bớt được cái ham rồi đó. Thấy không? Trước cái sắc đẹp thì mê. Bây giờ thấy cái đẹp rồi, giờ như một cái bó rác, thấy cái gì rác, bớt rồi. Mà trước khi đặt các nhà, các cửa ham, phải nhà 2-3 phòng, 4-5 phòng này, bây giờ thấy đồ giả. Thế thì dần dần bớt những cái khổ, những sợi dây cột mình đó. Tháo rồi, tháo từ từ. Tháo, thì mình tháo từ từ, phải tháo được một sợi dây á. Mình giải thoát được một cái. Tháo nhiều sợi dây á, thì mình không dâm đi chơi nữa chứ ta đi. Thế thì khi mà tu như vậy, mình mới đợi cái gì xuyên tu thì thấy cái bớt nhiều cái khổ gái nó bị đời này. Cái đầu mặt mình thấy như vậy rồi chắc chắn mình xuyên về cái thứ. Đừng nhìn xa nhìn mà nhìn lại. Bây giờ thì năm nữa là sao năm nữa rồi. Chắc thì mở được rồi, không có bị nếu mình nhìn Phật ha.